Chương 37, không gian bảo tàng bên trong Đông Đế Vũ Trụ. Một tòa quần thế cung điện được lập trên đỉnh núi. Các quần thế cung điện tổng cộng chia ra 9 chỗ. Nếu từ trên cao nhìn xuống, trông giống như một con dị thú khổng lồ. Các quần thế cung điện đều tản ra sát khí vô tận. Nơi này là chỗ của Bắc Chân Tinh Chủ, có hàng loạt các tôi tớ bất hủ cùng với một vài đệ tử thỉnh giáo. Chủ điện, hóa thân của Bắc Chân Tinh Chủ đang ngồi trên cao khép mi, đang không ngừng giảng thuật đạo quy luật. Còn trong đại điện có trên 100 vũ trụ tôn giả đang ngồi, ai nấy đều không dám phân tâm chút nào, lắng nghe cẩn thận. Hả? Ngán nghe cẩn thận. Phía dưới các vũ trụ tôn giả đang ngồi kinh ngạc phát hiện ra Bắc Chân Tinh Chủ đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Chân Tinh Chủ. Lần này giảng tới đây, ngươi lui ra trước. Bắc Chân Tinh Chủ đột nhiên hạ lệnh, tuy ai nấy đều không hiểu, nhưng vẫn cung kính hô, dạ sư phụ. Sau đó cùng nhau ly khai đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại có Bắc Chân Tinh Chủ ngồi trên cao. Thúy Tổ, Bắc Chân Tinh Chủ cung kính chào. Ta từng ra lệnh cho ngươi đem theo 10 vũ trụ chi chủ chờ đợi ở Viêm Băng Vực, đã có phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ La Phong chưa? Một luồng thân ảnh lóe lên thanh quan hiện ra, chính là Đông Đế Thủy Tổ. Cả một phương không gian đại điện đều phát sinh biến hóa, cho dù có ai từ ngoài nhìn vào cũng căn bản không phát hiện ra cái gì. Đông Đế Thủy Tổ âm thanh vang dội, vang vọng cả đại điện. Bắc Chân Tinh Chủ khom người, cung kính nói, bẩm Thủy Tổ, từ khi truyền thừa chấm dứt, Bích Huyết tôn giả tộc ta thất bại, ta đã phụng mệnh Thủy Tổ, luôn luôn dán mắt vào vùng Viêm Băng Vực, chưa bao giờ dám lười biếng. Các phương hướng từ Mộ Lăng Chi Chu đi ra, tất cả đều có vũ trụ chi chủ giám sát liên tục. Mặc cho Ngân Hà lĩnh chủ La Phong đó thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể lãng lặng rời đi. Nhưng lâu như vậy, đích xác vẫn không phát hiện ra Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Hắn xem ra còn chưa ra khỏi Mộ Lăng Chi Chu, không thể sơ ý. Đông Đế Thủy Tổ lạnh lùng nói, có lẽ có các vũ trụ chi chủ khác dẫn mang hắn đi. Ta đã nghĩ tới rất nhiều tình huống. Bắc Chân Tinh Chủ vội nói. Hắn có thể tránh trong những thế giới cường giả khác mang bên mình, sau đó lẳng lặng chạy ra. Đây thật ra cũng là một loại khả năng. Nhưng từ khi chúng ta dò xét tới giờ, bất kỳ người nào từ khu vực khác mưu toan tiến vào vùng chung quanh Mộ Lăng Chi Chu, chúng ta đều ngăn trở. Chúng ta đã ngăn trở 39 vũ trụ chi chủ và 2 vũ trụ tối cường giả. Họ gặp phải cường thế của tộc ta, nên cũng không ai dám xông vào. Họ gặp phải cường thế của tộc ta, không ai có thể đi vào, tự nhiên không thể có ai mang La Phong đi. Bắc Chân Tinh Chủ cung kính nói. Đông Đế Thủy Tổ lúc này mới hài lòng gật đầu, phải bắt cho được tên La Phong này. Truyền thừa đoàn hà nhất mạch hắn tìm được là cực kỳ trọng yếu, bắt hắn, không tiếc mọi giá. Dạ, Bắc Chân Tinh Chủ cung kính đáp. Đông Đế Thủy Tổ lạnh nhạt gật đầu, đối với Đông Đế Thánh Địa, cho dù chết 100 tên vũ trụ chi chủ cũng chẳng là gì cả, bởi vì Đông Đế Thánh Địa vũ trụ chỉ chịu được một số lượng có hạn vũ trụ chi chủ, hơn nữa nó đã tồn tại rất lâu, do đó sớm đã tích lũy được một nhóm lớn chuẩn vũ trụ chi chủ. Như Bích Huyết tôn giả chính là một chuẩn vũ trụ chi chủ. Một khi vũ trụ chi chủ chết, thì chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm chuẩn vũ trụ chi chủ đột phá. Đối với Đông Đế Thủy Tổ cao cao tại thượng, hắn hiểu rõ ý nghĩa của truyền thừa đoạn Đông Hà nhất mạch là gì. Chỉ cần tìm được một bộ phận nhỏ, cũng đã hưởng thụ vô cùng rồi. Sâu trong khu trong của thuyền vũ trụ, trong Viêm Băng Vực mênh mông, chung quanh Mộ Lăng Chi Chu không có cường giả nào khác. Còn Bắc Chân Tinh Chủ cùng 10 tên vũ trụ chi chủ thì chia ra ẩn nấp, ai nấy đều kiểm soát khu vực của mình. Thủy Tổ vừa mới tìm ta, Bắc Chân Tinh Chủ thông qua truyền tấn lệnh bài nói. Lại tìm nữa à, trong lúc chúng ta trông coi ở đây, Thủy Tổ tìm Bắc Chân ngươi 3 lượt rồi. Xem ra Thủy Tổ đặc biệt trọng thị việc này, từ khi trưởng thành cho tới bây giờ, vẫn chưa thấy Thủy Tổ trọng thị một việc như vậy. Vì vậy, có thể không trọng thị được sao? Ngươi nhìn xem, 10 người chúng ta tuyệt đối là top 20 trong Đông Đế Thánh Địa chúng ta. Trong số chúng ta vốn đã có 3 người có chí bảo chí cường, bây giờ thì sao? Thủy Tổ lấy từ kho mà tộc quận tích lũy thời gian đằng đẵng, lấy ra 7 món chí bảo chí cường, cho ta, Bắc Chân Tinh Chủ. Hơn nữa 10 người chúng ta, ai nấy đều có chí bảo chí cường, lướt mắt cả vũ trụ hải. Có thể làm được như vậy e rằng cũng chỉ có Tử Nguyệt Thánh Địa và chúng ta thôi. Tử Nguyệt Thánh Địa muốn xuất ra nhiều chí bảo chí cường như vậy, phóng chừng cũng phải dốc hết toàn lực. Cho dù đối với tộc ta, cũng đã là một gánh nặng. Chúng ta đều có chí bảo chí cường, gặp phải vũ trụ tối cường giả cũng không sợ. Đối với một tên La Phong, huống chi chỉ cần khoảnh khắc, Bắc Chân tin anh sẽ có thể đột phá trói buộc của quy luật vận chuyển, nhanh chóng đuổi theo hắn. Bắc Chân mới là chủ lực lần này, các vũ trụ chi chủ này đều có địa vị rất cao, cho dù nói chuyện với các vũ trụ tối cường giả bọn Bắc Chân tinh chủ, bình thường cũng gần như địa vị ngang hàng, họ chính là tinh anh rất mạnh của Đông Đế Thánh Địa. Lần này họ lại ở đây chuẩn bị vây Bắc La Phong, có thể thấy được Đông Đế Thủy Tổ quyết tâm như thế nào. Mộ Lăng Chi Chu trong không gian tu luyện của truyền thừa không gian, lịch trình tu luyện từ từ, quá chậm, lịch trình tu luyện từ từ, quá chậm. Tổ sư đời thứ ba sáng chế tuyệt học, thâm thúy vô cùng, ta cuối cùng cũng không thể một mạch ở lại đây. La Phong khoanh chân ngồi tại trên bãi cỏ chợt mở mắt, khẽ nhíu mày, ta còn phải sáng tạo ra đao pháp, ta bây giờ rõ ràng cảm giác được quy luật của mình vẫn còn quá yếu, quy luật là sở đoản của mình. Vì hắn nhất định phải nhận chủ cánh chim trắng, do đó đạo thần thú kim không vẫn luôn dừng lại ở mức tiếp cận tầng thứ 7 viên mãn, định trệ ở đó mà căn bản cũng không dám tu luyện nữa, vì không chính thức viên mãn cảm ngộ quy luật kim không, nên khi nghiên cứu bí pháp cũng có một vài vướng mắc. Lúc đầu ảnh hưởng còn nhỏ, nhưng khi nghiên cứu càng thêm thâm thúy, loại ảnh hưởng này càng thêm rõ ràng. Ta phải cố hết sức sớm ra ngoài, cố hết sức sớm lấy cánh chim trắng, sau đó lập tức tu luyện đạo kim không, hành động đột phá tới vũ trụ chi chủ trước rồi tính tiếp, La Phong thầm nói. Đột phá tới vũ trụ chi chủ, thần lực sẽ lột xác. Thần lực đại biểu cho thân thể, cũng đại biểu cho linh hồn, bản thân linh hồn trở nên mạnh lên, ý thức trở nên mạnh lên, sẽ rất có ích cho tu luyện. Hơn nữa sau khi quy luật viên mãn, nghiên cứu bí pháp cũng dễ dàng hơn, mình cũng có kế hoạch, hiểu hết toàn bộ 10 đại quy luật cơ sở kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian, mục tiêu rất xa, kế hoạch rất khổng lồ, tốc độ tiến bộ phải thật nhanh, rồi cố hết sức sớm lấy cho được cánh chim trắng, rồi đột phá thành vũ trụ chi chủ tính tiếp. Về phần Mộ Lăng Chi Chu truyền thừa không gian, tất cả mang bên mình là được, đợi khi trở lại vũ trụ nguyên thủy, sẽ để Mộ Lăng Chi Chu và truyền thừa không gian vào trong thần quốc của ta, nơi đó là an toàn nhất. Với chiến lược của ta bây giờ, chỉ cần bản tôn người địa cầu cũng có thể phát huy được thực lực bậc năm đỉnh cấp, nếu là U Hải Vô Tận, cho dù bằng vào đoạn diệt điên cuồng thiêu đốt thần lực, do U Hải vô cùng vô tận, dù thiêu đốt cũng chẳng thấm vào đâu, cho dù vũ trụ tối cường giả, cũng có thể đánh một trận. La Phong rất tự tin, cửu U chi chủ là một vũ trụ chi chủ, lại bằng vào cửu U Hải mà không hề sợ vũ trụ tối cường giả. La Phong tuy thần lực kém hơn một bậc, nhưng đạo pháp lại là cấp độ vũ trụ tối cường giả, hoàn toàn có thể bù vào chênh lệch thần lực, rồi có đoạn diệt, có thể bộc phát vượt xa người thường, thậm chí còn khó đối phó hơn nữa. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là U Hải Vô Tận lợi hại nhất, dù sao bản tôn người địa cầu, phân thân kim giác cự thú của La Phong, nếu như sử dụng đoạn diệt, thì thân thể tiêu hao quá nhanh, sẽ không tùy tiện vận dụng được. Truyền thừa không gian, La Phong bước một bước, xuyên qua cửa không gian, đến một trong rất nhiều vị diện trong truyền thừa không gian, bảo tàng không gian, bảo tàng, không gian. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, chung quanh đều là hư không, còn trước mắt là một hòn bảo sơn nguy nga. Trên ngọn núi, có những luồng quang hoa chói mắt ngút trời bắn lên, tất cả đều tản ra uy năng vô tận. Mỗi một luồng quang hoa đều mạnh tới mức làm cho La Phong phải run sợ, loại uy năng với tính áp đảo, cứ như mấy trăm vũ trụ tối cường giả đang tự bạo. Tổng cộng có 322 món trân bảo, La Phong nín thở, các thế hệ Đoạn Đông Hà, tích lũy thời gian vô tận, cuối cùng mới tích lũy được 322 món trân bảo này. Đáng tiếc, ta chỉ có thể lấy đi một chiếc, hơn nữa lúc ta còn sống, còn phải trả lại một chiếc trở về, đây là quy củ, các thế hệ Đoạn Đông Hà đều làm như vậy. Bình thường đều lấy đi một chiếc, nếu là thực lực mạnh, thành tựu cao, thậm chí có thể trả lại 2-3 món, xem như cống hiến cho Đoạn Đông Hà nhất mạch. Trên tấm bia đá trước Bảo Sơn đã ghi như vậy, trân bảo này, ở nền văn minh viễn cổ, có một cái tên đặc thù Nguyên Phôi, Nguyên, trong văn minh viễn cổ có hàm ý cực tôn sùng, phàm là bảo vật có chữ này, đều là loại cực cao, phôi, ý là phôi thai, đối với một cường giả, các thời kỳ khác nhau cần dùng bảo vật khác nhau, tỉ như cấp cho một bất hủ một món chí bảo chí cường, hắn cũng không dùng được, do đó một chí bảo đã thành hình, thì căn bản không có cách nào cho một cường giả sử dụng mãi được. Do đó, có thứ gọi là nguyên phôi là bảo bối đặc thù chưa hoàn toàn làm xong, đến cả bất hủ cũng có thể bắt đầu sử dụng, hơn nữa có thể đưa những bí pháp mình cảm ngộ dung nhập vào trong, làm bảo vật có một vài hoa văn kỳ bí. Tỷ như tinh thần tháp có rất nhiều hoa văn kỳ bí, còn nguyên phôi thì chẳng có cây nào, hoàn toàn trống rỗng, vẻn vẹn chỉ bằng vào uy năng cơ sở bản thân cũng đã rất mạnh. Còn người sử dụng có thể không ngừng quán thâu hoa văn kỳ bí vào, cũng như luyện chế chí bảo, có thể tùy tiện quán thâu hoa văn kỳ bí trên nguyên phôi. Tỷ như La Phong lúc trước sáng chế ra ba đạo pháp, lần lượt là Phụ Quang Hư Không, Kim Chi Vũ Trụ, Niết Bàn Tân Sinh. Trong đó Niết Bàn Tân Sinh đã tiến vào cấp độ vũ trụ tối cường giả, cho dù là La Phong cũng phải tập trung tất cả tinh thần mới có thể vẽ ra hoa văn kỳ bí vô cùng khổng lồ, thi triển ra chiêu này. Còn một khi dung nhập hoa văn kỳ bí này vào trên nguyên phôi, vậy chỉ cần khu động nó là được, hoàn toàn có thể phân tâm khống chế chí bảo khác chiến đấu, để Niết Bàn Sinh dựa vào uy năng bản thân nguyên phôi, có thể thi triển ra thực lực cường đại hơn nữa. Đây là nguyên phôi, có thể luôn trưởng thành, khi thực lực mạnh lên, có thể dung nhập bí pháp trọng yếu hơn nữa. Thậm chí, nguyên phôi có thể theo một cường giả một mạch trưởng thành tới cấp độ đỉnh cao nhất văn minh viễn cổ. Lúc đó, một chiếc nguyên phôi cũng đã trưởng thành thành một bảo vật đáng sợ cực cao trong văn minh viễn cổ. Ta chỉ có thể chọn một chiếc. Chọn cái nào? Ni, đào phôi, La Phong nhìn Bảo Sơn, thật sự rất muốn lấy thêm vài món.